Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 7 năm 2015, với phần lục thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Việt Nam đồng ý lấp ao trên biên giới với Campuchia. Việt Nam bắt giữ hai nghi phạm trong vụ thảm sát. Và Hàn Quốc giải cứu người dân Việt trôi dạt trên biển. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế sẽ là chuyên mục Tạp chí Thanh niên do Trà My phụ trách. Sau đó là chương trình Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Thế nhưng trước hết là bản tin quốc tế buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington.
Thưa quý vị, Việt Nam đã chấp nhận lấp 3 trong số 8 cái ao lớn đào trên biên giới với Campuchia và sẽ điều tra số còn lại, chính quyền Phnom Penh cho hay. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã ngưng xây dựng một đồn quân sự trên biên giới với Campuchia. Việt Nam chưa có phản ứng trước thông tin được Bộ Ngoại giao Campuchia công bố cho báo giới nước này ngày hôm 10 tháng 7. Thông tin này được công bố sau khi đôi bên kết thúc cuộc họp của Ủy ban Biên giới hỗn hợp kéo dài 3 ngày. Cả hai phía không tiết lộ đã thảo luận những vấn đề gì trong cuộc họp, nhưng giới quan sát cho rằng căng thẳng từ các cáo buộc Việt Nam chiếm đất của Campuchia chắc chắn nằm cao trong nghị trình. Một bài báo trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam viết rằng cuộc họp đã diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, chân thành, thẳng thắn và hiểu biết lẫn nhau. Cuối tháng trước đã xảy ra một vụ xô xát giữa gần 400 người trên vùng biên giới Giáp Ranh, tỉnh Svay Rieng của Campuchia và tỉnh Long An của Việt Nam. Hơn 200 người Campuchia tới biên giới vì nghi ngờ chính quyền nước láng giềng lấn chiếm đất. Báo chí Campuchia dẫn lời các nguồn tin nói rằng có 10 người Campuchia và 8 người Việt Nam bị thương trên một phần của đường biên giới kéo dài hơn 1.000 km với Việt Nam. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng vừa ban hành một quy định mới, theo đó các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư được phân biệt thự có diện tích đất từ 450 đến 500 m2. Các biệt thự dành cho các nhân vật cấp cao nhất của Việt Nam được coi là loại A với diện tích đất tối đa là 400 m2 và diện tích sử dụng tối đa là 300 m2. Tin cho hay, trung tướng, thiếu tướng trong các lực lượng vũ trang sẽ được giao ở trong các căn hộ chung cư loại 2 có diện tích sử dụng là 100 đến 115 m2. Ngoài ra, văn bản cũng quy định mức kinh phí trang bị nội thất cơ bản cho biệt thự, căn hộ chung cư tại khu vực đô thị là 120 đến 250 triệu đồng, với căn nhà ở khu vực nông thôn là 75 đến 120 triệu đồng. Vấn đề nhà công vụ thời gian qua nóng lên ở Việt Nam sau khi báo chí cho đăng tải các bài viết về tình trạng quan chức bám lấy nhà công vụ. Nhiều đại biểu quốc hội đã đề nghị phải có chế tài, xử lý các trường hợp vi phạm, chính sách về nhà ở công vụ, cũng như các trường hợp chây ý không chịu trả lại nhà sau khi đã thành cựu quan chức. Các nhà lập pháp lên tiếng hồi năm ngoái sau khi báo chí đặt câu hỏi về việc thành phố Hà Nội không thu hồi nhà có giá trị lớn của cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân sau 8 năm tranh cãi.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Việt Nam thông báo đã bắt giữ hai nghi can giết hại 6 người trong một gia đình tại tỉnh Bình Phước. Báo chí trong nước trích lời công an Việt Nam cho biết nghi can chủ mưu vụ này cho biết thực hiện vụ án mạng vì tình và vì tiền. Sau thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, nhiều tờ báo đã gọi hai nghi phạm này là hung thủ và thủ phạm. Giới hữu trách cho biết sẽ sớm hoàn tất các thủ tục để đưa vụ án ra xét xử công khai trong vòng một tháng tới. Tin cho hay, Bộ trưởng Bộ Công an và Phó Thủ tướng của Việt Nam đã khen thưởng các lực lượng phá án vụ thảm sát. Trong khi đó, một bạn đọc không ghi tên viết cho VOA Việt ngữ xin trích: "Tôi thường rất hoài nghi về năng lực của các nhà điều tra Việt Nam và hoài nghi tính chính xác của các vụ kết án." Nói với báo giới hôm 11 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Lê Quý Vương tuyên bố rằng trong vụ án này không thể có oan sai bởi vì các chứng cứ về vật chất rất rõ ràng. 7 người đã có mặt trong ngôi biệt thự tại thời điểm hung thủ gây án, bao gồm Lê Văn Mỹ, vợ, con trai, hai người cháu và con gái út của ông mới 18 tuổi. Chỉ bé gái này là người sống sót trong vụ thảm sát. Cảnh sát Hàn Quốc cho biết 8 ngư dân, trong đó có 5 người Việt Nam, đã được cứu ngày hôm nay sau khi trôi dạt một ngày ở vùng biển nước này. Cảnh sát cho biết các ngư dân được phát hiện khi đang trôi dạt cách đảo Gadeok của Hàn Quốc 22 km về phía tây bắc. Các giới chức cảnh sát đã triển khai một tàu tuần tra tới hiện trường để giải cứu các ngư dân đang bám vào các vật dụng trôi nổi. Thuyền trưởng của con tàu được cảnh sát biển trích lời nói xin trích con tàu bị chìm sau khi bắt đầu nghiêng sang bên phải vào khoảng 7 giờ chiều ngày thứ Năm. Cảnh sát nghi rằng con tàu bị chìm tại vùng biển cách đảo Gadiok 51 km về phía đông bắc và các ngư dân đã trôi dạt khoảng 30 km. Và trong một diễn biến khác cũng liên quan tới các ngư dân Việt Nam, thưa quý vị, tin cho hay vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 9 tháng 7, một tàu cá ở Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi đang đánh bắt gần đảo Đa Lớn thuộc khu vực quần đảo Trường Sa cũng đã bị chìm. Và đây là một tin về thể thao liên quan tới Việt Nam. Thưa quý vị, đội Manchester City của Anh sẽ tới Hà Nội vào cuối tháng này và thi đấu giao hữu với tuyển quốc gia Việt Nam vào ngày 27 tháng 7. Man Xanh sẽ dừng chân ở Việt Nam trong 3 ngày sau chuyến công du tại Australia. Trận đấu ngày 27 tháng 7 đang gây ra cơn sốt Man City ở Việt Nam. Man City tới Việt Nam sau khi ký hợp đồng tài trợ mới với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội hồi cuối năm ngoái. Đây là lần thứ hai một đội bóng thuộc giải Premier League đọ sức với đội tuyển Việt Nam trên sân vận động Mỹ Đình. Hai năm trước, Arsenal, đội bóng đầu tiên của giải Ngoại hạng Anh, đã đến Hà Nội thi đấu. Các thành viên của đội tuyển Việt Nam được báo chí trong nước trích lời cho biết rất phấn khích được sao giày với các cầu thủ Man City. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50, tức 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế. Trung Quốc cho biết 109 người thiểu số Uyghur bị trục xuất từ Thái Lan về nước tuần này đã được chuẩn bị tới Thổ Nhĩ Kỳ, Syria hoặc Iraq để gia nhập các tổ chức nhà nước Hồi giáo. Bắc Kinh đã bảo vệ quyết định đưa nhóm trên trở về nước ngày hôm qua sau khi vấp phải chỉ trích từ Mỹ, Liên Hợp Quốc và các nhóm độc lập thúc đẩy nhân quyền. Họ bày tỏ lo ngại rằng người Uyghur có thể sẽ bị đàn áp khi trở về. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đã gửi công hàm tới Bộ Ngoại giao Mỹ để phản đối những lời chỉ trích của cơ quan này đối với các vụ trục xuất. Tân Hoa Xã cho biết 13 trong số 109 người Uyghur bỏ chạy khỏi Trung Quốc sau khi dính líu vào các hoạt động khủng bố. Hình ảnh chiếu trên truyền hình nhà nước Trung Quốc cho thấy một số người Uyghur ngồi trên máy bay với áo mũ trùm đầu, kín đầu và bên cạnh là công an Trung Quốc. Liên Hiệp Châu Âu đã hủy một cuộc họp thượng đỉnh với sự tham gia của toàn bộ 28 quốc gia của khối về khả năng cứu nguy cho Hy Lạp ngày hôm nay và thay vào đó sẽ giới hạn các cuộc thảo luận trong các cuộc họp của các nhà lãnh đạo khối sử dụng đồng euro. 19 bộ trưởng tài chính của khu vực sử dụng đồng euro tiếp tục họp bàn tại Brussels sau khi 8 giờ thảo luận ngày hôm qua không dẫn tới một đột phá nào. Chủ tịch Hội đồng Châu Âu cho biết cuộc họp của các bộ trưởng sẽ kéo dài cho tới khi nào kết thúc các cuộc thảo luận về Hy Lạp. Đây là bản tin Thế giới buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, hàng trăm công nhân Miến Điện hay còn gọi là Myanmar ngày hôm nay đã xuống đường biểu tình đòi chính phủ thông qua việc tăng mức lương tối thiểu. Các công nhân đã tuần hành bên ngoài một khu công nghiệp tại thành phố lớn nhất nước này là Yangon và thúc giục chính phủ tăng mức lương tối thiểu lên 3,54 đô la một ngày, tức là cao hơn nhiều so với con số 3,18 đô la mà Ủy ban Lương Tối Thiểu Quốc gia đề xuất sau các cuộc thương thảo giữa chính phủ, giới chủ và công nhân. Mức lương tối thiểu hiện tại của Myanmar là 2,65 đô la một ngày. Và tin cuối, một chùm buôn lậu ma túy khét tiếng của Mexico đã trốn thoát khỏi một nhà tù được tăng cường an ninh nghiêm ngặt nhất lần thứ hai trong vòng 14 năm. Ủy ban của Mexico cho biết rằng người ta nhìn thấy Joaquin Guzman lần cuối cùng tại khu vực tắm rửa của nhà tù Altiplano. Hắn ta từng là thủ lĩnh của băng nhóm tội phạm đầy quyền lực Sinaloa. Nhân vật này cũng đã bị truy lùng ở Mỹ vì một loạt các cáo buộc liên quan tới buôn bán ma túy. Thưa quý vị, Carly Nguyễn là cô bé người Mỹ gốc Việt 17 tuổi, hiện đang sống tại tiểu bang Maryland. Vài tháng trước, em được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu, cấp tính hiếm gặp ở trẻ em. Là người gốc Á Châu ở Mỹ, chuyện tìm được người tương thích để có thể ghép tủy hay tế bào gốc máu để cứu sống Carly là một việc được xem như bất khả dĩ vì đa số người Á Châu đăng ký hiến tặng quá ít. Tuy nhiên, bạn bè và những người xung quanh vẫn đang kêu gọi cộng đồng Á Châu, đặc biệt là người Việt, đi đăng ký xét nghiệm với hy vọng phép lạ xảy ra cho em.
liệu cộng đồng người Việt tại Mỹ có thể tạo ra phép lạ giúp Kali Nguyễn hay không? Khánh An của đài VOA tiếp chuyện với chị Mai Hương, mẹ của Kali Nguyễn, và bác sĩ Nguyễn Thi để tìm hiểu về tình trạng của em và cách thức thực hiện hiến tủy hay tế bào gốc máu.
Kali đã trải qua hai đợt hóa trị. Em đang chuẩn bị tiếp nhận đợt hóa trị thứ ba. Nhưng ngoài những lúc chịu tác động bởi các tác dụng phụ của việc điều trị gây ra, Kali vẫn tỏ ra lạc quan, vui vẻ. Mẹ của em, chị Mai Hương cho biết, bệnh của em chỉ mới được phát hiện vào cuối tháng 2.
Ban đầu chỉ có những cái dấu hiệu khác là thấy em lost appetite, không có ăn uống, ăn ít đi. Rồi em đi học về thì em mệt mỏi, thì gia đình chị nghĩ là chắc là em sửa soạn practice cái ngày em chơi lacrosse mà. Thành em muốn try to, tụi em là big girl, em bự con, em muốn dậy thì mới đầu chỉ thấy như vậy thôi. Nhưng mà đến một tuần before đó, around the end of tháng 2 thì thì em một hôm đó em bị bleeding nose very rất là heavy, tới gần less than 2 hours.
Gia đình đã đưa Kali vào bệnh viện nhưng được trả về vì không tìm ra bệnh. Sau khi về nhà, em bị đau bụng và gương mặt, môi của Kali trở nên tái xanh. Gia đình đưa em đi xét nghiệm và kết quả là Kali bị ung thư máu, loại AML. Đây là loại ung thư máu cấp tính thường xảy ra ở người lớn trên 45 tuổi và rất ít trẻ em bị mắc chứng ung thư này. Mẹ Kali kể.
Cái đó buồn lắm em. Em khóc, em nói con xin lỗi mẹ. Nhưng mà xin lỗi thì cũng không được. Nó đâu có làm gì đâu.
Cho tới nay, Kali đã trải qua 2 lần hóa trị và chuẩn bị qua lần hóa trị thứ 3. Tuy nhiên, bác sĩ đề nghị phải thực hiện phương pháp cấy ghép tế bào xương tủy thì mới có hy vọng chữa lành bệnh cho em. Công việc trước mắt là phải tìm ra người có tế bào xương tủy tương thích với Kali thì mới có thể thực hiện cấy ghép được. Thông thường, người trong gia đình sẽ có cơ hội tương thích cao. Cả nhà Kali gồm bố, mẹ, anh và chị khi hay tin đã vội vàng đến bệnh viện ngay trong ngày hôm ấy. Chị Mai Hương kể tiếp.
Thì em biết là cái process mà nó làm xong thì take một tuần hơn. Thì the result come back nói là cả nhà không có ai match hết. It's very sad and very angry. It's rất là buồn.
Yeah.
Em biết không? Tại vì chỉ cầu mong nếu bây giờ em đã bị cái rare đó của loại thai của người lớn, hopefully nếu cái đó có thể là anh hay chị nó có thể cứu giúp em, thì that's the chance is better. Even em biết là nếu có find the match, the perfect match, called perfect match, nhưng mà it's always have more side effect to còn less match, it's a chance with high risk of more different things. Mình biết là mỗi một người body different, every one of us different. So thành ra mình reach out to everywhere that is to help to find the, you know, the match.
Các chiến dịch vận động hiến tặng đã được những người thân quen, bạn bè của gia đình Kali thực hiện ở các nơi có nhiều người Việt lui tới như trung tâm Eden, trường học, nhà thờ, v.v. Bác sĩ Nguyễn Thi là một trong những người tích cực tham gia vận động. Cô cho biết.
Hiện tại bây giờ cái National gọi là Registry nó không có ai mà match em 100% hết. Thì thành ra với lại bác sĩ nó nói bây giờ người cái problem là cái người, mình là người Á Châu 100%. Thành ra người mà có thể mà match em á, là cái best chance của em mà cũng phải từ người Á Châu ra. Nhưng mà người Á Châu chị thấy là chị cũng help từ mấy tuần nay để làm những cái drive đó. Mà chị thấy là cái problem là người Á Châu mình không hiểu là cái này chỉ có xin nước miếng trước thôi. Rồi sau đó nếu mà lên cái National Registry, nếu mà người đã match thì lúc đó mới chuyển tới chuyện tiếp. Nhưng mà nhiều người cứ nghĩ là xin tủy máu có nghĩa là đâm cái kim vô cái xương chậu.
Yeah.
Cái đó là thời xưa người ta vẫn làm, cái đó là cái một cái procedure người ta vẫn làm. Nhưng mà bây giờ nói chung là 75% á là giống như một cái hình thức mình lấy máu thôi.
Theo số liệu thống kê của năm 2015, hiện chỉ có khoảng 6% số người đăng ký hiến tặng cho cơ quan đăng ký hiến tủy quốc gia là thuộc nhóm dân gốc Á. Vì vậy, tỷ lệ tìm được người tương thích cho Kali là rất thấp. Bác sĩ Thi cho biết, quá trình hiến tặng hiện nay không còn đáng sợ như trước nữa. Dù vẫn có khoảng 25% các ca kế ghép vẫn được thực hiện theo phương pháp lấy tủy sống, nhưng 75% các ca còn lại là được thực hiện bằng phương pháp lấy tế bào gốc máu. Bác sĩ Thi cho biết, người đến đăng ký hiến tặng chỉ cần cho lấy mẫu nước miếng để gửi đi xét nghiệm mà thôi. Sau đó, nếu tương thích với bệnh nhân thì mới cần thực hiện các bước kế tiếp. Cô giải thích thêm.
Bây giờ người ta mới thử máu, make sure là mấy những cái gọi là factor trong máu mình nó trùng hợp với em 100% hay là 90% gì đó. Thì lúc đó người ta sẽ có thể người ta xin người đó là có cho donate máu cho em không. Thì nếu mà tới giờ đó mà giống như mà không muốn thì cũng có thể deny, nhưng mà lúc nào nếu mà muốn thì trong vòng 6 tuần thì có thể người ta mỗi tuần người ta làm một lần, người ta rút máu bao nhiêu đó chút xíu thôi, người ta lọc thôi rồi lại truyền lại cho người thôi. Người ta rút máu ra rồi nó đi qua một cái filter machine, rồi người ta harvest cái stem cell của cái máu của em đó rồi người ta trả lại. Đây chỉ cần cái stem cell thôi.
Theo bác sĩ Thi, trước khi thực hiện lấy tế bào gốc máu, người hiến tặng sẽ được uống thuốc để làm tăng lượng hồng huyết cầu nên hoàn toàn không gây hại đến sức khỏe.
Hoàn toàn thiệt tình là không có một cái nguy cơ gì cả. Cái này là của National của Mỹ chứ không phải là của một cái cơ quan nhỏ nào cả. Nhưng mà tại vì người ta kêu gọi là tại người Á Châu mình quá ít đi, không có ai ghi danh hết, nói chung là ít quá.
Ung thư máu là một trong những căn bệnh được xem là giết người nhiều nhất. Theo thống kê của Hội Ung thư máu của Mỹ, thì cứ 3 phút là có một người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu nói chung tại Mỹ, và 10 phút lại có một người tử vong vì căn bệnh này. Ung thư máu thường bắt đầu ở tủy xương, khiến cho quá trình phát triển các thành phần khác nhau trong máu như hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu bị gián đoạn, làm hạn chế chức năng chống nhiễm trùng của cơ thể. Do đó, việc cấy ghép tế bào gốc bằng tế bào máu của người mạnh khỏe là phương pháp thường được sử dụng để chữa trị bệnh này. Tuy nhiên, việc lựa chọn người tương thích cho bệnh nhân người Việt hay người Á Châu ở nước Mỹ là rất khó khăn. Chị Mai Hương, mẹ của Carly Nguyễn, chia sẻ.
Nếu có thể cái match nó không tới đúng lúc cho em Carly nhà chị, tại vì cái timing của tụi chị not còn khoảng một tháng, thường thường cái match nó không tới nhanh như vậy đâu. Yeah. Vì the process, nhưng mà có thể giúp những em bé, mình không wish anybody, nhưng mà có thể giúp những em bé ở tất cả các tiểu bang khác, người Á Đông mình to find cái match. Hopefully, những người mà đang làm những cái donor try out there, maybe some miracle như em nói, có thể come on time.
Yeah.
Mà nếu not happening, they will find some way, but the planning của họ, họ sẽ làm theo ý của họ. Nhưng mà more registry, especially Asian in our community, could help a lot những em bé Á Đông của mình ở trên over các tiểu bang.
Liệu phép lạ có thể xảy ra cho Kali Nguyễn và những người Việt bị ung thư máu ở Mỹ hay không? Điều đó tùy thuộc rất nhiều vào số lượng người tham gia đăng ký hiến tặng trong cộng đồng Việt Nam tại đây.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với Tạp chí Thanh niên hàng tuần của đài VOA. Một phụ nữ Việt trẻ ở Nepal tình nguyện biến các cơ sở kinh doanh của mình thành nơi cung cấp chỗ ăn ở miễn phí cho khách thập phương sau những trận động đất rung chuyển Nepal cướp đi sinh mạng của gần 9.000 người. Ngoài ra, chị Võ Thị Kim Cương còn tự đứng ra quyên quỹ và tổ chức các chuyến hàng cứu trợ tới tận những làng mạc xa xôi để giúp đỡ các nạn nhân thiên tai đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Sau 5 năm theo chồng về xứ an cư lạc nghiệp, cô gái sinh năm 1979, hiện làm chủ nhà hàng Sài Gòn Phở có tiếng ở Nepal. Trong lúc chị sắp mở thêm một tiệm thứ ba thì thiên tai thảm khốc ập tới, biến nhiều phần của lãnh thổ bình yên này thành những đống đổ nát, hoang tàn. Hai cơ sở kinh doanh hiện tại của người phụ nữ Việt bén duyên Nepal may mắn được an toàn sau hai cơn động đất hôm 25 tháng 4 và 12 tháng 5 cùng nhiều đợt dư chấn liên tiếp trong hơn tháng qua. nay đã trở thành trung tâm cứu trợ tấp nập với các chuyến hàng khởi hành liên tục đưa nhu yếu phẩm đi cứu giúp những người cơ nhỡ. Từ thủ đô Kathmandu của Nepal, chị Kim Cương sẽ chia sẻ với các bạn những gì chị tận mắt chứng kiến trong thảm họa kinh hoàng và câu chuyện về tình người trong cơn hoạn nạn.
Khi mà chị qua Nepal thì chị thấy đất nước Nepal, người dân rất là hiền lành. Thấy ở đây thì cuộc sống tĩnh lặng hơn, nó thích hợp với mình hơn, cho nên là chị quyết định ở lại.
Đã ở đó 5 năm rồi, chị thấy sự lựa chọn của mình cho tới nay có đúng đắn hay không? Đặc biệt là sau những cái thảm họa thiên tai.
Chị thấy nó rất là xứng đáng em. Nếu mà có sự lựa chọn mà trở lại thì chị vẫn lựa chọn được sống ở Nepal.
Sau những gì vừa trải qua, thảm họa thiên tai, những cái mất mát về người, về của rất là lớn, chứng kiến những cái cảnh đó cho chị cái suy nghĩ như thế nào?
Thấy rất là tội em, tại vì người Nepal nói chung là cuộc sống của họ là rất là khổ. Bây giờ là thiên tai tới thì cái cuộc sống nó càng khổ hơn. Cái nó làm cho chị lại càng muốn ở đây hơn để cùng chung tay về với người Nepal để vượt qua mấy cái khó khăn này ra. Hiện tại thì gia đình vợ chính mình cũng kêu gọi rất là nhiều mạnh thường quân ở bên Việt Nam. Cho nên trong một tháng nay thì chị cũng làm được rất là nhiều việc như là phát hàng cứu trợ, phát gạo, bùn mền, rồi dầu ăn, rồi muối, rồi những thứ cần thiết cho bà con ở những làng đó em. Rồi chị hiện tại là chị là người đại diện mạnh thường quân Việt Nam duy nhất lo cái hoạt động này.
Cái đó có phải là kết quả cái chuyến đi Việt Nam vừa rồi của chị sau cái trận động đất không?
Đúng rồi em, là hôm 26 tháng 4 đó, sau động đất một ngày đó, chị may mắn chị được lên máy bay về lại Việt Nam đó. Về đó là chị bắt đầu kêu gọi để cứu giúp người bang chứ mình chứng kiến người ta quá khổ.
Kể từ đó tới nay sau một tháng quyên góp như vậy đó, thì cái nguồn quỹ mà mình quyên được đã là bao nhiêu và mình đã giúp đỡ được bao nhiêu?
Giúp được chắc cũng mấy chục ngàn ký gạo rồi, cũng giúp được rất là nhiều liều. Hôm mấy hôm trước có sư thầy tới, sư thầy cũng tặng cho người dân Đài Bang 100 cái nhà tôn đó em để tạm thời ở, tại vì bây giờ bên này là đang mùa mưa tới. Ban ngày thì nó rất là nắng, mà ban đêm thì nó lại mưa rất là lạnh, cho nên người dân không có thể nào mà ở trong liều được nữa. Thì bây giờ là quan trọng là đang tập trung vô để có thể xây được nhà cho người dân thì xây. Cái nhà người ta sập xuống, mình xây lên luôn cái nhà cũ luôn.
Tức là xây trên cái nền nhà cũ của những cái nạn nhân bị mất nhà đó.
Đúng rồi.
Thế hồi nãy chị có nhắc tới một vị sư. Thì không biết là vị sư đó là người Việt hay là người Nepal hay là người nước nào ạ?
Người Việt.
Wow. Ngoài cái việc mà chị đứng ra quyên góp cứu trợ đó thì được biết là ngay cái tiệm phở của chị cũng dùng làm cái nơi tạm cư cho rất nhiều người trong suốt thời gian qua mà chủ yếu là người Việt Nam.
Động đất tới đó thì tất cả những nhà hàng, quán, tiệm, tạp hóa đồ là đóng cửa hết. Khách sạn, nhà nghỉ đồ là cũng đóng cửa luôn. Cho dù họ có mở cửa họ cũng không có dám cho khách vô tại vì là họ sợ là không có an toàn. Cái nhà hàng phở chính chính của mình á, ở trong Sì Khêu này á, thì nó rất là an toàn tại vì cái khu đất này nó không có những cái nhà tòa nhà cao tầng ở gần đó. Thì khi đó thì chị mới kêu gọi mà ai mà ở Kathmandu, người Việt mình mà có gặp khó khăn thì cứ tới ở tạm ở phở chính chính mình. Trong thời gian đó mình cũng có hỗ trợ ăn chỗ ở cho mấy bạn Việt Nam đó, rồi đa số là các bạn là giống như những sinh viên đến từ Hà Nội, những người làm ăn sang này hành hương cũng có, đa số là các em đến đây để đi leo núi. Đại sứ quán Việt Nam ở Ấn Độ thì cũng có cử các anh qua, rồi cũng ở chung phở chính chính mình với mọi người luôn.
Trong cái khoảng thời gian này chị giúp đỡ, hỗ trợ cho người Việt, hầu hết như chị nói là người từ phương xa tới. Thế còn người Việt ở ngay Nepal thì không có bao nhiêu hả chị? Và họ có bị
thì
ảnh hưởng gì không?
Thì không có nhiều gia đình em, 3-4 gia đình. Nhưng mà bây giờ thì người ta kiếm được cái công ăn việc làm khác ở cái đất nước khác và cũng đi hết rồi em. Chỉ còn có 1-2 gia đình bên này thôi nhưng mà họ không có bị ảnh hưởng gì hết.
Kathmandu là một trong những nơi bị thiệt hại. Rất may là ngay cái địa phương chị ở thì gia đình không bị gì. Nhưng mà xung quanh chị chứng kiến thấy những quang cảnh như thế nào?
Nó kinh hoàng lắm em. Cái bữa đó là lúc đó là nó khoảng 12 giờ 11 giờ 55 ngày 25 tháng 4 đó. Lúc đó thì mọi người hoảng loạn lắm. Trời đất rung chuyển. Lúc đầu tiên thì nó chỉ rung bần bật. Mới đầu thì chị không có nghĩ là nó động đất em. Cho tới khi mà nó bắt đầu nó lắc lư đó thì mọi người mới tá quả lên, mới la lên là động đất. Mọi người xúm nhau với chim kêu lên nhau là chạy thì tất cả mọi người đều chạy ra ngoài. Thì lúc đó chị đang ở trong văn phòng của mình ở cái nhà hàng Sài Gòn Phở đó, ở La Simpat. Chị cũng chạy ra với mọi người thì lúc đó quang cảnh ở ngoài đường nó rất là hỗn loạn. Những người mà đi xe Honda đồ là té nằm dài la liệt ngoài đường hết. Còn những người đi xe hơi thì mở cửa bung ra chạy hết. Mà chạy cũng không được em, tới khi mà nó lắc mạnh quá rồi đó là mọi người là coi như là nằm đạp xuống đất hết. Rồi mấy đứa nhỏ nó gần chị, nó chóng mặt như mình say xe, mấy đứa con gái mà yếu nó ói, rồi mấy người lớn tuổi thì xỉu. Khung cảnh lúc đó nó khủng khiếp lắm em, hỗn loạn mà nó khủng khiếp lắm, không ai kịp trở tay gì hết em, ngay cái lúc đó sập luôn. Là nó lắc lư khoảng 2-3 phút xong đó là 15 phút sau là mọi người định thần lại đó, là cứ là 5 phút là một xe cứu thương chạy ngang, 5 phút là một xe cứu thương chạy ngang. Đầu tiên thì là xe cứu thương, rồi sau này nó hết xe bệnh viện, nó hết xe cứu thương, rồi xe taxi, xe chở hàng, rồi xe của người dân, ôi xe tùm lum xe hết, mà toàn là người bị thương không mà để chở về bệnh viện đó. Khung cảnh nó đáng sợ lắm, nó cùng một lúc nó đổ sập em. Ví dụ như nguyên cái tháp của Kathmandu đó là nó sập luôn ngay lúc đó luôn.
Wow.
Cái tháp mà xây từ năm 1928 là Basin Tower đó, nó sập ngay lúc đó luôn em. Rồi có rất là nhiều trường học, rồi rất là nhiều nhà cửa sập ngay lúc đó luôn. Sau khi mà cái trận động đất nó qua đi là khoảng 1-2 tiếng đồng hồ sau là bắt đầu tin tức đưa là ở đâu sập, rất là nhiều người sập.
Xung quanh cái khu xóm của chị ở đó thì nhà cửa bị thiệt hại có nhiều không, có nặng không?
Xung quanh chị ở đó là cách chị đi đó khoảng là chừng 5 phút đi bộ đó, thì là cái cung vua. Cái cung vua thì tất cả những cái tường quay xung quanh cung vua đó đều sập hết. Cũng bị thương mấy người khi người ta đang đi bộ đó. Rồi gần cái Sài Gòn phở của mình đó, nó có một cái nhà hàng Hàn Quốc cũng sập hoàn toàn luôn. Kathmandu là nổi tiếng thành phố cổ, em cũng thu hút khách du lịch là bởi cái đó. Cho nên đa số nhà cửa là cũng toàn là nhà cổ, nhà xưa không à em. Kiến trúc thì nói chung những cái đền mà kỳ quan của thế giới đó thì có một số nơi là bằng cây. Nhưng mà đa số những cái nhà dân ở đó thì họ xây bằng đất sét đó em. Khi mà nó sụp đổ đó thì nó không có còn là đống gạch nữa mà nó lại là thành một đống cát luôn.
Tận mắt chị có chứng kiến những cái cảnh đau lòng nào, thương vong, khủng khiếp?
Có cái lúc mà động đất mạnh đó thì mọi người mới chạy băng qua bên kia đường. Thì khi mà định thần lại đó thì băng về lại nhà hàng mình. Thì lúc đó là có một chiếc xe nó chở người ngang. Lúc mình băng qua đường thì nó ngừng cho mình băng qua. Thì lúc đó chị nhìn vô trong xe thì có một bác đó là chết rồi. Còn một bác nữa thì cái chân giơ lên mà cái chân coi như là thịt nó rớt ra. Nó rớt từng miếng ra hết.
Wow!
Nó kinh hoàng hơn mình có thể tưởng tượng, coi như là bất cứ một người nào bây giờ mà có thể tới nhà bang để mà chứng kiến những ngôi nhà mà em không có thể nào tưởng tượng một cái trận động đất nó có thể là khủng khiếp tàn phá tới như vậy. Coi như là cái đầu chậm xuống dưới đất mà cái đít chậm lên trời luôn á, cái ngôi nhà đó em. Rồi có như nơi ngôi thì nó sập hoàn toàn là chỉ còn lại là đống cát vụn, còn có nơi ngôi thì nó sập lại chỉ còn là đống cây vụn. Mọi người không có thể nào mà hình dung ra trận động đất có thể khủng khiếp như vậy. Cho dù là đã có từng coi rồi là động đất nó như thế nào, ở Nhật Bản động đất nó như thế nào, nhưng mà không có thể mà hình dung được nó có thể khủng khiếp như cái trận động đất ở miền bang này hết.
Thế còn mọi việc sau đó, những cái biện pháp ứng phó đó có kịp thời không? Rồi công tác cứu hộ, cứu trợ ra sao hả chị?
Nói chung thì chính phủ miền bang họ cũng cố gắng lắm em, nhưng mà chính phủ bên này hoặc là bất cứ công việc bên này, cái việc gì cũng vậy hết, nó rất là chậm so với những nước khác. Cái hôm động đất là xảy ra là lúc đó là 12 giờ, trong khi đó thì tới 4-5 giờ chiều chị mới nghe bắt đầu là mới có tiếng trực thăng bay đi cứu hộ. Thì em nghĩ cái sự cứu hộ cũng rất là chậm.
Sau khi có cái sự cứu giúp, có cái sự tiếp tay từ bên ngoài của quốc tế đó, thì hiện bây giờ chị thấy là cái công tác đó nó có nhịp nhàng, nó có nhanh chóng, có hiệu quả không cho tới giờ phút này thưa chị?
Chị thấy là hiện tại thì có quốc tế vô thì cũng cứu giúp được nhiều lắm em. Công tác đó nó cũng tiến triển được nhanh hơn rất là nhiều. Cuộc sống của mọi người bây giờ nó cũng rất là khổ em à. Những người ở trong thành phố thì cuộc sống của họ thì sớm ổn định lại rồi. Nhưng mà những cái người ở vùng xa, những cái làng xa mà bọn chị đi đó thì người dân còn rất là khổ. Chưa có chính phủ nào tới hết, cũng như là chưa có sự cứu trợ nào tới hết. Người ta cứu trợ thì cũng là chỉ tới giống như cái kiểu mà dạng y tế thôi, chứ còn những cái mà cứu trợ giống như lương thực đồ này kia thì cũng chưa có nhiều lắm nè. Dân cũng còn đói khổ lắm, rồi cũng còn phải ngủ ở trong liều, rất là nhiều gia đình cũng còn ngủ trong liều. Phía chị thì cũng làm được một số, nhưng mà nó một số này nó quá lớn, mình đâu có thể nào nằm hết đâu em, trong khi tiền nguyên gốc của mình nó cũng có giới hạn.
Dạ. Thế còn những cái nguồn lực để mà đáp ứng những cái nhu cầu căn bản nhất, thí dụ như chợ búa, các cái thứ mà nhu yếu phẩm căn bản, nó có khan hiếm không? Nó có bị đội giá không?
Lý do mà chị quyết định ở lại Nhật Bản là tại vì người Nhật Bản rất là thật thà em, rất là chất phác. Chưa bao giờ có cuộc khơi của nào xảy ra hết trơn từ khi động đất tới bây giờ. Chưa có ai mà báo là mất một món gì hết trơn, cho dù là họ bỏ nhà đi rồi một cửa mở tan quan cũng không có chuyện hôi của xảy ra em. Còn cái cuộc sống thì bây giờ ở thành phố đó là chợ búa rồi là bắt đầu ổn định lại rồi. Người dân có thể đi mua những món hàng mà họ cần thiết, giá cả thì cũng không có dội lên em. Còn những cái nơi vùng xa xôi thì cuộc sống của họ cũng còn rất là khó khăn. Ví dụ như cái làng hôm nay là chị cho đi là 5.300 kg gạo này, tỉnh Ba Đinh, làng Desin. Đi tới cái tỉnh Ba Đinh đó là từ Kathmandu đi là đã mất hết 5 tiếng rồi. Rồi từ cái Ba Đinh đó em đi lên trên cái làng đó mà đi bằng xe jeep đó là phải mất thêm 5 tiếng nữa. Cái người trên làng đó họ đâu có xe jeep cho họ xuống, họ chỉ đi bộ xuống thôi. Để mua được một túi dao hay là một túi gạo, cái cuộc sống của họ trên đó cũng còn khó khăn lắm.
Nếu mà có cái sự so sánh giữa cái quê hương thứ nhất và quê hương thứ hai này đó, về mặt đời sống, về mặt con người, nhất là sau những cái giai đoạn khó khăn nhất, thì chị có cái sự so sánh như thế nào giữa Nepal với Việt Nam?
Mỗi một nơi nó có một cái ưu điểm, một cái yếu điểm, cho nên là mình cũng khó mà so sánh lắm em. Nói chung cuộc sống ở Việt Nam mình thì nó được sung túc hơn người dân Nepal, trong khi người dân Nepal thì phải chịu nhiều thiệt thòi hơn. bên mình thì có đầy đủ điện nước, một ngày là điện mình 24 tiếng, trong khi Nepal một ngày cúp điện 18 tiếng.
Mỗi
bên
ngày.
Mình thì em có đầy đủ nước uống, nước sạch, còn bên Nepal thì bọn chị chưa có đủ nước uống, nước sạch. Có nhiều khi lại không có xăng, có nhiều khi lại không có ga. Đôi khi chị phải đi sắp hàng mà cả 100 người để chạy vô để lấy được một thùng ga. Lấy xong rồi ga đứng nó khóc luôn chứ không biết làm sao. Rồi nó cúp điện một ngày 18 tiếng thì mình phải chạy máy đèn. Và chạy máy đèn thì chính phủ ở Ấn Độ đôi khi là bên này chưa có trả tiền, nó không cho xăng qua thì lại không có xăng, cho nên là phải đốt đèn cày. Cho nên cuộc sống người dân bên này cũng còn nhiều thiệt thòi, nhiều khổ lắm em.
Dạ, mặc dù không có bằng so với đời sống ở Việt Nam, nhưng mà chị vẫn dứt khoát chọn đây là cái nơi an cư lạc nghiệp của mình. Thì dĩ nhiên nó cũng phải có những cái ưu điểm khác vượt trội. Mà một trong những cái ưu điểm đó là cái tình người, cái văn hóa mà con người đối xử với nhau, nhất là sau những cái thảm họa, sau những cái khó khăn. Thì từ cái kinh nghiệm thiên tai lần này ở Nepal, thì chị rút ra cho mình những điều gì trong cuộc sống?
Sau cái thiên tai trận động đất này thì chị thấy là cuộc đời đó nó không có gì là chắc chắn hết em. Những bác mà hôm nào đó vẫn là tỷ phú hoặc là triệu phú tiền đô của Nepal thì cái hôm động đất thì vẫn phải ra đường nằm giống như những người nghèo khó khác. Cho nên chị thấy sau cái bài học động đất này đó là chị rút kinh nghiệm ra, thì cho dù là mình có nghèo hay giàu, mình đang ở nước Nepal hay đang ở nước Mỹ, nước Úc, nước Canada, thì cuối cùng trong cuộc đời của mình thì cũng về chung một con đường, mà con đường đó thì cũng không có ai mà tránh khỏi hết. Em thấy nếu mà như cái mặt đất lúc đó mà nó dở ra làm đôi thì mọi người lại cùng chôn chung một chỗ, thì có nhà giàu hay nghèo thì nó cũng vậy mà thôi. Cho nên là sau cái kinh nghiệm này chị rút ra là mình hãy sống cho nó thật là nhẹ nhàng, thật là hạnh phúc, mà giúp đỡ những người xung quanh mình tất cả những gì mình có thể. Tại vì tới cuối con đường thì người nào cũng về chung một hướng hết là em.
Từ hôm xảy ra tới nay thì cũng đã một tháng rồi sau thảm họa. Về cái sự trợ giúp đó thì mình thấy đi đầu vẫn là Mỹ. Thế riêng đối với Việt Nam mình đó, thì chị có thấy cái sự hiện diện trợ giúp đó ở Nepal như thế nào không?
Về chính phủ thì chị không biết là có trợ giúp như thế nào không. Nhưng mà cũng có rất là nhiều cá nhân Việt Nam mình tự đi qua bên này, tự đi cứu trợ, tự phát quà cũng có rất là nhiều em.
Yeah.
Nói chung cái tình thương của người Việt Nam mình cũng bao la lắm. Giống như chị là một người không quen biết, chị chỉ đứng lên kêu gọi thôi. Mà mọi người cũng đứng ra để quyên góp cho chị. Thì em thấy cái tình thương mà lá lành đùm lá rách của người Việt Nam mình nó cũng rất là lớn đó em.
Là một người Việt sinh sống ở Nepal, để chuyển tải một cái thông điệp về tình cảm, về tình người đó, thì chị muốn nói gì với người dân Nepal trong lúc này?
Thì chị muốn họ là phải cố gắng lên để cùng nhau vượt qua cái khó khăn này thôi. Những cái thiên tai thì mình đâu có đón trước được. Cho nên là bây giờ điều quan trọng là mọi người hãy cùng nhau nắm tay nhau mà đứng lên, để cái đất nước trở lại sự bình yên như lúc trước. Một người dân Việt Nam và hiện tại thì sống ở Nepal này thì cũng gắn bó như là người dân Nepal rồi, thì chị sẽ làm tất cả những gì mình có thể, chị sẽ đóng góp được những gì mình có thể đóng góp để giúp được một phần nào đó, thì chị cũng mãn nguyện lắm. Chị thấy người Nepal là nhờ là bình yên trở lại là chị đã hạnh phúc rồi.
Tạp chí Thanh Niên xin tạm chia tay với quý vị và các bạn tại đây. Quý vị và các bạn muốn nghe lại câu chuyện này và xem hình ảnh các hoạt động cứu trợ của chị Võ Thị Kim Cương ở Nepal, xin vui lòng truy cập vào địa chỉ voa.tiengviet.com. Tạp chí Thanh Niên hẹn mang tới quý vị và các bạn một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp sau đây mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Bình ở bang Nebraska, Hoa Kỳ hỏi như sau.
Tôi Nguyễn Bình ở Nebraska, 61 tuổi. Tôi là bị bệnh thoát vị địa đệm. Ở bên này thì đi khám bác sĩ chụp phim MRI, họ nói là tôi bị thoát vị địa đệm nhưng mà không mổ và tập vật lý trị liệu, nhưng mà tôi tập một năm liên tục ở bên này thì không có lành. Cái tôi về Việt Nam thì tôi gặp cũng chữa rất nhiều nhưng mà rồi cũng không lành. Cuối cùng tôi gặp một cái người y tá thì họ chích thuốc cho tôi, kể thì tôi làm đỡ. Rồi họ cho tôi về, nếu về Mỹ thì tôi uống calocosamin. Thuốc calocosamin với fish oil, với canxi. Calocosamin mà có 6 chất ở trong đó đó. Nhưng mà tôi uống được tầm thêm cái lâu đồng nữa đó, tôi sụt xuống gần 30 bao á. Thì nó lành. Nó lành rồi thì bây giờ tôi ví dụ uống calocosamin thì nó cái bình gút của tôi á, cái bình gáo của tôi á, nó được đấy thì tôi bị lâu rồi, nhưng mà rồi sau rồi tôi về Việt Nam tôi tìm thuốc ở bên đó thì tôi uống nó cũng lành. thì tận thoảng thì dù khi nào mà tôi có tiệc tùng như đó thì tôi mới uống một gói, còn không thôi bình thường là tôi không uống. Đồng cái rồi tôi uống colocosamine vào thời gian thì cái bệnh gút tôi nó trở lại. Thì tôi mới đọc ở trên mạng là gút nó làm bằng tôm với cua rồi đó. Đó. Colocosamine nó làm bằng tôm và cua. Thì tôi dừng tôi dừng cái tôi không uống colocosamine nữa. À, và bây giờ tôi uống lại cái thuốc gút mà trước đường đây tôi nói á. À, thuộc ở bên Việt Nam nó đem qua thì bây giờ nó cũng đỡ rồi. À, nhưng mà để mà duy trì cái xương tốt hơn và gắn cơ đồ nó tốt hơn thì tôi con của tôi thì nói vẻ là uống colocosamine thì tốt, nhưng bây giờ colocosamine nó có cái loại colocosamine mà làm bằng cá không để đánh cái tôm với cua ra. À, mà cái tôi colocosamine ở Mỹ có không? À, câu hỏi là tôi như vậy, nó có phải là vì tôi uống colocosamine vô rồi bệnh cũng trở lại là có đúng như chứ tôi suy đoán gì không?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
À, tôi xin trả lời câu hỏi về bệnh gout, bệnh gout hay là gout là nói theo tiếng Anh, và chất glucosamine. Thì cái bệnh gout hay là gout gây ra những cái cơn đau khớp cấp tính, thường là cái khớp xương ở cái gốc ngón chân cái nối liền với bàn chân và những cái xương ngón chân khác. Thì cái ngón chân nó sưng to, nó đỏ và nóng, và cái cơn đau có thể đủ đau để thức bệnh nhân dậy lúc đang ngủ, mà đau đến có thể đến mức mà bệnh nhân đắp chăn hay là đắp cái tấm da lên trên cái chân đó, đụng nhẹ vào cũng làm đau đớn thêm. Thì những cái khớp xương khác của cái bàn chân, khớp của cổ chân, cổ tay, bàn tay hay là khuỷu tay đều có thể bị đau. Thì khoảng 4 cho tới 12 giờ sau khi bắt đầu đau là cái lúc mà đau nhất, và sau đó thì bệnh nhân có thể đau dai dẳng, có đôi khi có thể kéo dài vài ngày hay vài tuần. Thì đàn ông thường thường bị nhiều hơn phái nữ, tuy nhiên phụ nữ sau khi tắc kinh thì dễ bị gout hay là gout hơn là khi trước khi còn có kinh. Bây giờ chúng ta nói về cái nguyên nhân của cái bệnh thì phải bàn tới purine. Purine viết là P-U-R-I-N-E. Purine là một cái chất thì bình thường nó có ở trong cơ thể chúng ta, và một số thức ăn có cái chất purine này nhiều hơn là những cái thức ăn khác, ví dụ như là steak, beefsteak, thịt đỏ, hay là những cái nội tạng gan, ruột của thú vật, gan hay là thận, hay là những cái đồ biển là seafood. Thì những cái purine này lúc bị cái cơ thể chuyển hóa thì nó sinh ra một cái chất và là cái chất uric acid, là acid uric, và cái chất acid uric đó nó tuần hoàn ở trong máu của chúng ta. Và bình thường thì cái uric acid nó sẽ được thận nó thải qua nước tiểu. Tuy nhiên nếu mà cơ thể sản xuất acid uric hay là uric acid nhiều quá thì cái thận nó bài tiết ra, hoặc là cái thận nó bài tiết ra cái chất uric acid ít quá thì cái mức uric acid trong máu nó sẽ lên quá cao. Ví dụ như một số nước uống giống như là rượu, nhất là rượu bia, nghĩa là những cái thứ rượu nó được men nó làm ra, thì cái nước ngọt nó có chứa nhiều chất đường, fructose. Fructose là một cái chất đường bây giờ rất phổ thông dùng ở trong kỹ nghệ thực phẩm, mà những cái thực phẩm nước uống mà chúng ta thấy đều là corn syrup, là người ta lấy cái nước đường từ trong trái bắp mà ra, corn syrup. Là trong đó hơn quá nửa nó là fructose. Thì cái chất fructose đó cũng làm cho cái mức uric acid ở trong máu nó cao hơn. Rượu bia, xin nói lại rượu bia và những cái chất nước uống có ngọt, những cái nước ngọt mà trong đó phần lớn là do corn syrup có fructose cao. Thì nếu mức uric acid nó quá cao thì những cái tinh thể urate nó đọng lại trong khớp xương và nó gây ra viêm khớp. Và gồm những cái triệu chứng mà chúng ta đã nói là sưng, đỏ và đau là ba cái dấu hiệu của cái triệu chứng viêm. Và đó là những cái triệu chứng của cái bệnh gout hay là cái bệnh gout. Bây giờ chúng ta nói về những cái yếu tố cơ nguy, và những cái yếu tố này chúng ta biết và giúp cho chúng ta có thể tránh được những cái cơn đau đớn của cái bệnh gout hay là gout. Thì những cái người bệnh bị mập, hay là những cái bệnh tim, bệnh thận, áp huyết cao, hay là những cái người gọi là bị cái hội chứng chuyển hóa, hội chứng chuyển hóa, là từ tiếng Anh ta gọi là metabolic syndrome. Metabolic syndrome là cái hội chứng của những người mà họ có bệnh mập mà do mỡ ở bụng, là chứ không phải là mập ở những cái nơi khác. Mập mà mỡ nó kết tụ ở trong nội tạng nhiều, hay là cộng với cao áp huyết, cộng với lượng cholesterol mà tốt thấp. Cái lượng cholesterol nó có hai loại, nó có cái loại cholesterol mà nó giúp đỡ cho cái vấn đề tim mạch, và những cái loại cholesterol nó có hại cho vấn đề tim mạch. Thì những cái thứ giúp đỡ cho cái tình trạng tim mạch, sức khỏe tình trạng tim mạch thì gọi là cholesterol tốt đó, high density cholesterol đó, thì cái đó nó lại thấp ở những cái người này. Và những cái người này cũng bị một cái loại mỡ là triglyceride ở trong máu thấp hơn là bình thường. Yếu tố cơ nguy thứ nhì là một số thuốc men, ví dụ như thuốc lợi tiểu loại thiazide hay là thiazide, được dùng cho những cái người áp huyết cao hay là những cái người bị phù thủng. Thuốc aspirin, một số người lớn được bác sĩ cho uống aspirin mỗi ngày một viên, gọi là baby aspirin, chừng 81mg, liều thấp. Và cái thuốc aspirin này nó cũng là một trong những yếu tố có thể làm cho cái mức uric acid ở trong máu cao hơn. Nam giới thì như chúng ta đã nói bị cái bệnh này nhiều hơn, nhưng mà phụ nữ sau khi đã tắc kinh thì cái tác dụng của những cái hormone nữ nó không còn nhiều như trước nữa, và lúc đó cái mức uric acid trong máu họ cũng cao, và họ cũng có thể dễ bị bệnh gout như là cái bên nam giới. Một yếu tố khác là cái yếu tố gia đình di truyền, những cái người cha mẹ hay là anh em của mình bị cái chứng này thì mình dễ bị hơn. Và trường hợp cuối cùng là những cái người mà người ta bị chấn thương, hay là sau khi giải phẫu, thì giải phẫu nó cũng là một cái loại chấn thương do bác sĩ giải phẫu gây ra, thì những cái người này có thể là họ dễ bị những cái triệu chứng uric acid nó cao lên, và họ đau khớp do cái bệnh. Bây giờ nói về biến chứng thì những cái người nếu mà chúng ta không có chữa cái bệnh gout thì nó có thể trở lại, và cái chất urat lâu ngày nó đọng dưới da, làm nổi lên những cái cục ở dưới da, những cái chỗ sưng lên gọi là tophi, và nó nổi ở bằng chân hay là bằng tay hay là khuỷu tay hay là phía cái gót chân phía sau của cái cổ chân, nó có cái gân mà chúng ta gọi là gân của cái ông Achilles tendon. Thì cái chỗ đó nó cũng có thể nổi lên những cái cục tophi như vậy. Và lâu ngày những cái tophi này nó cũng có thể làm đau đớn, giống như là cái khớp xương bị đau. Và urat là những cái tinh thể của uric acid nó có thể đọng lại ở trong thận và trong cái đường tiểu. Và nó thành những cái cục sàn. Và khi cục sàn đó nó đi qua nên bị thải ra ngoài thì có thể gây nên những cái cơn đau, là colic, cơn đau đớn. Và ngoài ra thì cái hiện diện của những cái cục sàn đó nó có thể làm hư hại cho cái thận, và nếu mà sau này nó cứ kéo dài lặp đi lặp lại, nó có thể làm hư cái thận và làm cái cơ năng thận giảm đi, hoặc là cái thận có thể bị hư luôn. Bác sĩ định bệnh căn cứ trên những cái triệu chứng, có thể bác sĩ sẽ thử nghiệm cái mức uric acid và creatinine ở trong máu. Bác sĩ có thể rút nước từ cái khớp xương, đâm cái kim vào cái khớp xương bị đau và rút ra và tìm những cái tinh thể urat, là những cái kinh tinh thể này nó hình như là những cái kim. Hay là có thể đôi khi chụp X-quang hay là MRI hay CT scan, và người ta có thể siêu âm những cái khớp đó, và người ta có thể siêu âm ở những cái tophi, những cái cục ở dưới da đó để xem nó là cái gì. Thì tuy nhiên thì người có mức uric acid cao có thể họ không có đau nhiều, có người nói là tôi đau rất nhiều nhưng mà mức cái uric acid lại không có cao, mà trong lúc có những cái người mà uric acid cái mức cao thì họ có thể là không có đau. Bây giờ nói về vấn đề chữa trị thì trong những cái trường hợp nhẹ, bác sĩ sẽ cho xài những cái thuốc mà gọi là giảm viêm mà không phải corticoid, là non-steroid anti-inflammatory drugs. Những cái thuốc đó như là ibuprofen, tên thương mại bên Mỹ có thể mua tự do là Advil hay là Motrin, hay là thuốc Aleve là cái tên thương mại của cái thuốc Naproxen. Nên để ý cái thuốc Aleve này uống chỉ một lần một ngày, nhưng mà nó xót ruột hơn là những cái thuốc như là Motrin. Có những cái thuốc mạnh hơn và cần phải có bác sĩ biên toa như là Indometacin. Và có những cái thuốc mới và đắt tiền hơn thì nó ít làm loét bao tử hơn, như là Celecoxib viết là CELACOXIB và cái tên thương mại nhiều người biết là Celebrex. Dùng những cái thuốc này thì đương nhiên là phải theo hướng dẫn của bác sĩ, nhưng mà cũng phải cẩn thận, có thể là sót hay là chảy máu đường tiêu hóa. Đường tiêu hóa có nghĩa là bao tử và ruột. Nếu ví dụ chúng ta uống những cái thuốc này mà cái phân ra phân đen thì chúng ta phải nên đi đến bác sĩ xem đó, cái phân đen đó là một cái dấu hiệu của chảy máu ở trong đường ruột. Một cái thuốc thứ nhì nó gọi là colchicin, là thuốc lúc mà đau cấp tính, bác sĩ có thể dùng cho bệnh nhân bớt đau và sau đó dùng cái liều thấp hơn để chặn những cái cơn đau trở lại. Phản ứng phụ của cái colchicin là làm cho bệnh nhân ói mửa và tiêu chảy, và một số người không có chịu được cái thuốc này. Nếu như trường hợp không có chịu được thuốc này, cũng không chịu được những cái thuốc mà giảm viêm không có phải corticoid, thì có thể bác sĩ phải xài đến cái corticoid là một cái hormone do cơ thể tiết ra để mà làm giảm những cái hiện tượng viêm. Nhưng mà thuốc này nó cũng vẫn có nhiều phản ứng phụ nếu dùng lâu dài. Và những cái người bị nhiều lần trong năm, những cái cơn đau trong năm bị nhiều lần, thì bác sĩ có thể tính tới chuyện dùng những cái thứ nhất là những cái thứ thuốc nó giúp cho cơ thể bớt sản xuất ra cái uric acid, bớt cái sự sản xuất của acid uric. Và cái thuốc mà chúng ta thường nhắc đến là allopurinol, viết là A-L-L-O-P-U-R-I-N-O-L. Và cái phản ứng phụ chính của nó là nó làm cho nổi một cái rash, những cái nổi mẩn ở ngoài da. Và nó có thể làm giảm những cái tế bào máu, tất nhiên là nó làm giảm cái sự sản xuất của những cái tế bào máu mới. Một cái loại thuốc thứ hai là những cái thuốc mà nó giúp thận nó thải ra cái acid uric ra khỏi cái cơ thể nhiều hơn. Và cái thuốc điển hình là probenecid, viết là P-R-O-B-E-N-E-C-I-D. Và cái phản ứng phụ của nó là cũng giống như thuốc kia, nó cũng có thể làm chúng ta nổi lên cái mẩn, lên cái rash ở trên da, có thể làm đau bao tử và có thể gây ra sạn thận. Thì bây giờ đến cái câu hỏi kế tiếp mà chúng ta muốn bàn hôm nay là cái chất glucosamine. Glucosamine là một cái loại ở bên Mỹ xếp loại là nutritional supplement, là một cái bổ sung dinh dưỡng. Chứ nó bán không có cần toa và mà bán rất là thịnh hành, và cái thị trường của cái thuốc này bán rất là nhiều tiền. Và người ta quảng cáo là nó cải thiện cái sức khỏe của những cái sụn ở trong khớp xương. Vì ở bên Mỹ nếu mà chưa có bằng chứng dứt khoát là cái thuốc này nó chữa được bệnh viêm khớp, thì ở Mỹ cái cơ quan mà về thực phẩm với là thuốc men FDA họ không có cho mình nói rõ ràng là quảng cáo chất này nó là cái dược phẩm mà để trị những cái khớp xương, và chỉ được bán như là một cái loại bổ sung dinh dưỡng là nutritional supplement. Thì có lẽ trong mấy cái loại mà glucosamine mà người ta nghĩ nếu mà hữu hiệu nhất thì chắc là cái tên là glucosamine sulfate, và chúng ta có thể mua dễ dàng cái chất này, họ bán chúng trong những cái viên. Trong đó có thêm một cái chất nữa gọi là chondroitin sulfate, tức là một chất lấy từ sụn của thú vật ra. Thì về cái câu hỏi là cái glucosamine này nó có làm cho cái bệnh gút nặng hơn không, thì glucosamine nó được sản xuất từ vỏ của những cái con tôm, cua, nói chung là từ tiếng Anh người ta gọi là shellfish. Thì shellfish gồm có những cái con vật như tôm, cua, hay là tôm hùm, hay là sò, hến. Thì những cái con vật này nó khác chúng ta, cái bộ xương của nó nằm ra ngoài, thay vì chúng ta thì cái bộ xương nó nằm ở trong cốt lõi cái cơ thể. Thành ra chúng ta gọi cái bộ xương của những cái con thú vật thú đó gọi là exoskeleton. Exo là nằm ngoài, skeleton là cái bộ xương. Cái bộ xương này nó nằm ngoài cái con thú. Và trong cái exoskeleton là trong vỏ con cua hay là cái con tôm đó, nó có chứa nhiều cái một cái chất gọi là chitin, viết là C-H-I-T-I-N. Và người ta lấy cái chất chitin đó, người ta trích ra cái chất glucosamine bằng thủy phân. Thì đó là, như chúng ta nói, đó là cái glucosamine họ được chế tạo từ cái exoskeleton, từ cái bộ xương ngoài của những cái con thủy sản đó. Chứ không phải người ta lấy cái thịt của con thủy sản đó mà sản xuất ra cái glucosamine. Cho nên glucosamine nó không có ảnh hưởng đến bệnh gout, không có ảnh hưởng đến bệnh gout. Mà nó cũng, và ngược lại nó cũng không có chữa được cái bệnh gout, nhưng mà nó không có ảnh hưởng đấy thôi. Và hiện nay thì nếu chúng ta không có muốn dùng những cái sản phẩm mà thú vật, nghĩa là chúng ta muốn dùng cái đồ chay, do lý do có thể là chúng ta không có muốn ăn sản phẩm từ thú vật, hoặc là ví dụ như những cái người Do Thái họ cần thức ăn đúng tiêu chuẩn kosher diet, họ không muốn ăn tôm ăn cua. Thì có những cái sản phẩm chay là vegetarian được chế biến hoặc là chế biến từ nấm và dành cho những cái người ăn chay. Và cái hiệu, một trong những cái hiệu đó là Regenasure. Người ta dùng cái nấm Aspergillus niger, người ta sản xuất ra cái chất này. Hoặc là có một cái hiệu khác, nó gọi là Joint Astin, viết là J-O-I-N-T-A-S-T-I-N. Cái này là do hãng gọi là Cyanotech nó sản xuất. Và một cái nguồn khác là người ta cũng có thể sản xuất glucosamine từ bắp. Bắp là tiếng Anh người ta gọi là corn, là bắp. Thì cái hiệu của nó tên là Green Grown Glucosamine, do cái hãng là Ethical Naturals họ sản xuất cái này. Và những cái tên này nếu mà quý vị muốn tìm thì có thể tôi sẽ đăng lên trên cái website của đài VOA. Và ngoài ra mới đây hình như là Trung Quốc cũng bắt đầu sản xuất những cái loại mà glucosamine chay này, và cái đó thì có thể là chúng ta sẽ đi tìm, thì sẽ, nếu mà muốn mua thì sẽ đi tìm cái gốc đó thì sẽ biết được. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Đây là chương trình của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ.
Đánh bại nhà nước Hồi giáo và vùng Cận Đông, gọi tắt là ISIL, sẽ cần thời gian và cần một nỗ lực thống nhất toàn cầu, và có thể thực hiện được, Tổng thống Barack Obama nói. Đây là một chiến dịch dài hạn, ISIL là những kẻ cơ hội và chúng di chuyển nhanh nhẹn. Tại nhiều nơi ở Syria và Iraq, kể cả những khu vực đô thị, ISIL cố thủ giữa thường dân vô tội. Sẽ cần thời gian để trừ khử chúng, và đó phải là công việc của những lực lượng địa phương trên bộ, với việc đào tạo và yểm trợ trên không của liên minh chúng ta. Trên mặt trận quân sự, liên minh khoảng 60 quốc gia do Mỹ dẫn đầu, trong đó có các đối tác Ả Rập, đã tấn công ISIL với hơn 5.000 cuộc không kích, tiêu diệt hàng ngàn vị trí chiến đấu, xe tăng và những trại huấn luyện, và loại bỏ hàng ngàn chiến binh. ISIL đã mất hơn 1/4 những khu vực đông dân cư mà chúng đã chiếm giữ ở Iraq, và gần đây đã chịu đựng tổn thất trên khắp miền Bắc Syria. Những thất bại của ISIL cho thấy những điểm yếu chiến lược của chúng là có thật, Tổng thống Obama nói. ISIL bị vây quanh bởi những nước và những cộng đồng quyết tâm tiêu diệt chúng. Sự tàn bạo vô hạn của chúng làm những người sống dưới nền cai trị của chúng xa lánh chúng, tạo nên những kẻ thù mới. Nhưng ông Obama nói, nền cai trị khủng bố của ISIL sẽ chỉ chấm dứt khi vũ lực quân sự nhắm vào ISIL được đáp lại tương xứng bằng nỗ lực rộng lớn hơn về chính trị và kinh tế, trong đó giải quyết những điều kiện ẩn tàng đã cho phép ISIL đạt được đà tiến. Tại Iraq, việc này bao gồm tái thiết an ninh và giúp Thủ tướng Haider al-Abadi hình thành một chính phủ đa thành phần hợp nhất tất cả người dân Iraq. Ở Syria, việc này có nghĩa là thiết lập một quá trình chuyển tiếp chính trị cho một chính phủ mới mà không có Bashar al-Assad để phục vụ mọi người dân Syria. Tổng thống Obama lưu ý rằng mối đe dọa ISIL đã mở rộng ra ngoài Iraq và Syria, và rằng đánh bại chủ thuyết mang tính hủy diệt của ISIL không chỉ đơn giản là có thể dựa vào một nỗ lực quân sự, mà cuối cùng phải bị đánh bại bởi những ý tưởng tốt đẹp hơn, hấp dẫn hơn và bởi viễn kiến thuyết phục hơn. Trận chiến lớn hơn giành những trái tim và khối óc là một cuộc đấu tranh kéo dài qua nhiều thế hệ mà những nước và những cộng đồng là mục tiêu của những kẻ khủng bố như ISIL phải giành phần thắng. Bác bỏ những lối diễn dịch méo mó về Hồi giáo sẽ tùy thuộc vào những cộng đồng người Hồi giáo, ông Obama nói. Tùy thuộc vào tất cả mọi người, bác bỏ chia rẽ giáo phái vốn thường xuyên khơi lên sự thù hằn và xung đột. Tùy thuộc vào các chính phủ giải quyết những mối bất bình về chính trị và kinh tế mà những kẻ khủng bố khai thác. Tùy thuộc vào các quốc gia trao quyền cho người dân để quyết định vận mệnh của mình và bảo vệ nhân quyền cho tất cả người dân của họ. Đó có thể là những liều thuốc giải đối với những chủ thuyết cực đoan, Tổng thống Obama nói. Đó là những nước mà sẽ tìm thấy một đối tác thực sự nơi Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, Hà Nội đã chấp nhận lấp 3 trong số 5 cái ao lớn đào trên biên giới với Campuchia và sẽ điều tra số còn lại. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã ngưng xây dựng một đồn quân sự trên biên giới với Campuchia. Việt Nam chưa có phản ứng trước thông tin được Bộ Ngoại giao Campuchia công bố cho báo giới nước này hôm 10 tháng 7. Thông tin này được công bố sau khi đôi bên kết thúc cuộc họp của Ủy ban hỗn hợp biên giới kéo dài 3 ngày. Hai phía không tiết lộ đã thảo luận những gì trong cuộc họp, nhưng giới quan sát cho rằng căng thẳng từ các cáo buộc Việt Nam chiếm đất của Campuchia chắc chắn nằm cao trong nghị trình. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng vừa ban hành một quy định mới, theo đó các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư được phân biệt thự có diện tích đất từ 450 tới 500m2. Các biệt thự dành cho các nhân vật cấp cao nhất của Việt Nam được coi là loại A với diện tích đất tối đa là 500m2 và diện tích sử dụng tối đa là 300m2. Tin cho hay trung tướng, thiếu tướng trong các lực lượng vũ trang sẽ được giao ở trong các căn chung cư loại 2 có diện tích sử dụng từ 100 tới 115m2. Ngoài ra, văn bản cũng quy định mức kinh phí trang bị nội thất cơ bản cho biệt thự, căn hộ chung cư tại khu vực đô thị là 120 tới 250 triệu đồng, với căn nhà ở khu vực nông thôn là 75 đến 120 triệu đồng. Việt Nam thông báo đã bắt giữ hai nghi can giết hại 6 người trong một gia đình tại tỉnh Bình Phước. Báo chí trong nước trích lời Công an Việt Nam cho biết nghi can chủ mưu vụ này cho biết thực hiện vụ án mạng vì tình và vì tiền. Sau thông báo của Bộ Công an Việt Nam, nhiều tờ báo đã gọi hai nghi phạm này là hung thủ và thủ phạm. Giới hữu trách cho biết sẽ sớm hoàn tất các thủ tục để đưa vụ án ra xét xử công khai trong vòng một tháng sắp tới. Cảnh sát Hàn Quốc cho biết 8 ngư dân, trong đó có 5 người Việt Nam, đã được cứu sống hôm 10 tháng 7 sau khi trôi giạt một ngày ở vùng biển nước này. Cảnh sát cho biết các ngư dân được phát hiện đang trôi giạt cách đảo Gadeok của Hàn Quốc 22 km về phía tây nam. Sau một tin khác cũng liên quan tới ngư dân Việt Nam, thì tin cho hay vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 9 tháng 7, một tàu cá ở Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi đang đánh bắt gần đảo Đa Lớn thuộc khu vực quần đảo Trường Sa cũng đã bị chìm. Và tin cuối, thưa quý vị, đội Manchester City của Anh sẽ tới Hà Nội cuối tháng này và giao lưu với tuyển quốc gia Việt Nam vào ngày 27 tháng 7. Man Xanh sẽ dừng chân ở Việt Nam trong 3 ngày sau chuyến du đấu ở Australia. Trận đấu ngày 27 tháng 7 đang gây ra cơn sốt Man City ở Việt Nam. Đây là lần thứ hai một đội bóng thuộc giải Premier League đọ sức với đội tuyển Việt Nam trên sân vận động Mỹ Đình.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 phút tối mai trên sóng trung bình 190m50, tức 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.